Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay thứ hai 11 tháng 4, trước hết, anh Phương sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội giới thiệu phần còn lại của đền thờ Gioan Laterano. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của Claudia Cole từ ngôi sao phim khiêu dâm trở thành nhà thiện nguyện bác ái. Bây giờ, anh Phương xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật hôm qua, ngày 10 tháng 4, với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Đức Kitô thực sự đã phục sinh, sự hiện diện của Đức Giêsu phục sinh làm biến đổi tất cả. Ngày hôm nay, giáo hội không ngừng ca vang lời loan báo chan chứa niềm vui ấy. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
Il Vangelo di oggi narra la terza apparizione di Gesù risorto ai discepoli.
Tin mừng ngày hôm nay thuật lại lần hiện ra thứ ba của Đức Giêsu phục sinh với các môn đệ bên bờ biển hồ Galilea với sự khắc họa của mẻ cá lạ. Trình thuật tin mừng được lồng ghép vào bối cảnh cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các môn đệ. Họ đã trở về quê quán, trở về với công việc đánh cá sau những ngày buồn thảm thê lương với cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Đức Giêsu. Các môn đệ cảm thấy thật khó để có thể hiểu những gì đã xảy ra. Trong khi tất cả dường như đã đặt dấu chấm hết, thì một lần nữa, Đức Giêsu lại đi tìm các môn đệ của mình. Lần này, Ngài gặp các ông ở gần biển hồ. Các ông đã trải qua một đêm vất vả trên thuyền, nhưng không bắt được gì cả. Những tấm lưới trống không, trong một ý nghĩa nào đó, giống như một sự lượng định về kinh nghiệm của các môn đệ với Thầy Giêsu. Các ông đã gặp Giêsu, đã bỏ tất cả mọi sự để theo Người, đầy tràn hăng say và hy vọng. Nhưng cuối cùng thì sao? Trong ánh bình minh ló dạng phía chân trời, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Ngài nói với những chàng ngư phủ đang mệt mỏi và đầy thất vọng ấy rằng, cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông đã tin, và kết quả là có một mẻ cá dư đầy đến không thể tưởng tượng được. Ngay khi nhìn thấy mẻ cá ấy, Gioan nói với Phêrô, Chúa đó, ngay lập tức, Phêrô nhảy xuống biển và bơi vào bờ, đến với Đức Giêsu. Trong lời tuyên bố, Chúa đó chứa đựng tất cả mọi sự nhiệt huyết hăng hái của niềm tin tưởng phục sinh, tràn đầy niềm vui và ngỡ ngàng sung sướng. Điều ấy hoàn toàn đối lập với sự mất mát đau thương, với sự thất bại, bất lực đang chất chứa nơi tâm hồn của các môn đệ. Sự hiện diện của Đức Giêsu phục sinh làm biến đổi tất cả. Ánh sáng đã chiến thắng bóng tối. Công việc đánh cá cả đêm tưởng chừng như vô ích, nhưng lại trổ sinh hoa trái và chất chứa đầy hứa hẹn. Sự mệt mỏi và cảm thấy bị bỏ rơi đã nhường chỗ cho một thôi thúc mới và cho một xác tín rằng Đức Giêsu đang ở với chúng ta. Kể từ đó, chính tình cảm này đã không ngừng thôi thúc giáo hội, thôi thúc cộng đoàn của Chúa phục sinh. Nếu thoạt nhìn, chúng ta có thể cho rằng có đôi khi những tăm tối của sự dữ và nỗi vất vả của cuộc sống hàng ngày dường như đang chiếm ưu thế. Nhưng giáo hội xác tín rằng Đức Giê-xu đã chiếu ánh sáng phục sinh vĩnh cửu trên những ai bước theo Người. Lời loan báo trọng đại về sự phục sinh thấm nhuần nơi tâm hồn các tín hữu, một niềm vui sâu xa và một ánh lửa hy vọng không bao giờ dập tắt. Đức Kitô thực sự đã phục sinh, và ngay cả ngày hôm nay, giáo hội cũng không ngừng ca vang lời loan báo chan chứa niềm vui ấy. Niềm vui và sự hy vọng tiếp tục tuôn chảy trong những con tim, trên gương mặt và trong từng lời nói cử chỉ. Tất cả chúng ta, những Kitô hữu, được mời gọi thông truyền sứ điệp phục sinh đến tất cả những ai mà chúng ta gặp gỡ, đặc biệt là những người đang đau khổ, cô đơn, những người đang phải sống trong những điều kiện không an toàn, những bệnh nhân và những người bị gạt ra bên lề của xã hội. Chúng ta hãy làm cho ánh sáng của Đức Kitô phục sinh chiếu rọi đến hết mọi người một dấu chỉ về quyền năng thương xót của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa đổi mới nơi chúng ta đức tin phục sinh. Xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức hơn về sứ mạng của chúng ta là ra đi rao giảng tin mừng và phục vụ anh chị em mình. Xin Chúa đổ đầy tâm hồn chúng ta thần khí với lời chuyển cầu của mẹ Maria, để cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta loan truyền sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa và sự giàu có phong nhiêu nơi lòng thương xót của Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexit sic ut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude e letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia sedexit Domine vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgen Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu ở Roma và khách hành hương đến từ Italia cũng như các quốc gia khác. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, trong niềm hy vọng vào Đức Kitô phục sinh, một lần nữa tôi tái kêu gọi tự do cho tất cả những ai đang bị bắt bớ trong những khu vực xung đột vũ trang. Tôi tha thiết kêu gọi và cầu nguyện cách đặc biệt cho linh mục Tom Ujunalin thuộc dòng Don Bosco đã bị bắt cóc ở Aden, Yemen, hôm 4 tháng 3 vừa qua. Hôm nay ở Italia, người ta cũng mừng kỷ niệm Đại học Công giáo Thánh Tâm với chủ đề "Trong một nước Ý của ngày mai, tôi sẽ ở đó". Tôi hy vọng rằng trường đại học lớn này tiếp tục thực hiện vai trò phục vụ quan trọng của mình đối với giới trẻ Italia, tiếp tục làm mới lại cam kết dấn thân của mình trong sứ mạng giáo dục và ngày càng cập nhật hơn nữa những nhu cầu của thời đại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và cũng xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị phần còn lại của đền thờ Gioan Laterano.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu Vương cung Thánh đường Gioan Laterano. Chính giữa là bàn thờ tuyên xưng đức tin được Đức Giáo hoàng Pio IX cho xây lại, bên trong còn chứa cái bàn gỗ Thánh Phêrô và 32 vị giáo hoàng thuộc ba thế kỷ đầu tiên dùng để dâng thánh lễ xưa kia, từ Thánh Phêrô cho tới Thánh Silvestro. Bên trên bàn thờ là cái tàn kiểu Gothic do Giovanni de Stefano tạc năm 1367, với các bức vẽ do Antoniazzo Romano và Firenzo di Lorenzo sửa lại. Diễn tả các thánh, cảnh đóng đinh Chúa Giêsu, Chúa Giêsu mục tử nhân lành, Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng ngồi trên ngai, và sau cùng là cảnh đội triều thiên cho Đức Mẹ. Cao hơn bên trong các cột bằng vàng có hai bức tượng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô với xương sọ của các vị. Dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin là mộ Đức Giáo hoàng Martino V và tượng Thánh Gioan Tẩy giả bằng gỗ. Đức Martino V là vị giáo hoàng đã cho lát nền đền thờ bằng các đá cẩm thạch màu theo kiểu trang hoàng Cosmati. Trong cung thánh có ngai giáo hoàng, nền trang hoàng với đá cẩm thạch nhiều màu theo kiểu Cosmati do Đức Giáo hoàng Leo XIII giao cho hai kiến trúc sư Virginio Vespignani và Francesco Vespignani làm lại năm 1884. Bức khảm đá màu trên trần cung thánh do Jacopo Toritti và Jacopo da Camerino làm giữa các năm 1288-1294. Trên cùng là Chúa Thánh Thần ngự trên Chúa Kitô, hai bên có các thiên thần trầu. Phía dưới chính giữa là thánh giá rát đá quý, chim bồ câu trên đồi, từ đó vọt ra bốn con sông, ban nước trường sinh cho đoàn chiên. Bên trái là Đức Mẹ với Đức Giáo hoàng Niccolo IV quỳ gối, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Bên phải là Thánh Gioan Tiền Hô, Thánh Gioan Tông Đồ và Thánh Andre. Đức Giáo hoàng Niccolo cho làm thêm Thánh Francisco thành Assisi bên trái và Thánh Anton thành Padova bên phải. Dưới cùng là sông Jordan, dưới nữa là các tông đồ, ở ngoài cùng là hình Jacopo Toritti và Jacopo da Camerino.
Hai bên cạnh cung thánh là hai bức tranh khổng lồ của họa sĩ Grandi, bên phải Đức Giáo hoàng Innocente III tiếp kiến Thánh Francisco thành Assisi và Thánh Đa Minh. Bên trái, kiến trúc sư Vespignani dâng lên Đức Giáo hoàng Leo XIII họa đồ tu sửa đền thờ. Gian ngang do Giacomo della Porta xây dưới thời Đức Giáo hoàng Clemente VIII cuối thế kỷ 16. Các bức bích họa là những tác phẩm quan trọng của trường phái Manierista thời đó. Cánh bên trái có mộ Đức Giáo hoàng Leo XIII do Giulio Tadolini xây năm 1907. Nhà nguyện ca đoàn do Girolamo Rainaldi xây. Bàn thờ thánh thể do Pietro Paolo Olivieri vẽ mẫu từ thời Đức Giáo hoàng Clemente VIII. Mặt trên và bốn cây cột bằng đồng mạ vàng được lấy từ thuyền của Hoàng hậu Cleopatra của Ai Cập. Bên trên là bức tranh Chúa Kitô phục sinh. Đi qua dưới mộ của Đức Leo XIII là hành lang trưng bày các di tích của đền thờ ngày xưa. Bên phải nhà nguyện ca đoàn có lối vào sân trong tu viện cạnh đền thờ. Sân do kiến trúc sư Pietro Vassaletto làm dưới thời Đức Giáo hoàng Innocente III, tiếp tục dưới thời Đức Onorio III và do con là Nicola hoàn thành dưới thời Đức Gregorio IX cai quản giáo hội giữa các năm 1227-1241. Sân vuông mỗi cạnh dài 36 mét được trang hoàng bằng các kiểu cột khác nhau, khảm đá màu công phu và rất đẹp. Đây là một thí dụ nghệ thuật điển hình của trường phái Cosmati. Gian ngang bên phải có đàn phong cầm vĩ đại gồm 2.000 ống, có hai cột cẩm thạch màu vàng chống đỡ. Bên cửa vào nhà nguyện thánh giá là mộ của Đức Giáo hoàng Innocenzo III qua đời năm 1216 do kiến trúc sư Lucchetti xây năm 1891. Đã có 15 giáo hoàng và một vài hồng y được chôn cất trong đền thờ. Đó là các đức Silvestro II, Pasquale II, Callisto II, Onorio II, Celestino II, Lucio II, Eugenio III, Anastasio IV, Alessandro III, Clemente III, Celestino III, Innocenzo III, Innocenzo IV, Martino IV, Clemente XII và Leo XIII cai quản giáo hội giữa các năm 1878-1903.
Qua cửa bên phải là mặt hông đền thờ có hai tháp chuông thời Trung Cổ do Domenico Fontana xây dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio IV. Trên trần có các bức bích họa diễn tả các thiên thần và các thánh được vẽ dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio V, tức thế kỷ thứ 16. Hồi năm 1975 xảy ra vụ khủng bố bom nổ khiến cho các bức bích họa bị hư hại. Tuy đã được chùi rửa nhưng các bức bích họa vẫn mang dấu vết vụ bom nổ. Bên phải là tượng đồng của vua Henri IV nước Pháp, là nước bảo trợ đền thờ Thánh Gioan Laterano. Ở quảng trường trước mặt là bút tháp bằng nham thạch hồng thuộc thế kỷ thứ 15 trước công nguyên, cao 32 mét, được làm bên Ai Cập dưới thời Pharaoh Thutmosis III và Thutmosis IV, và được đặt trước đền thờ thần Amon tại thành phố Tebe, tức Karnak. Bút tháp do Hoàng đế Constantino II cho đem về Roma năm 357 và được đặt tại trường đua ngựa Circo Massimo. Năm 1587, người ta tìm thấy nó bị gãy làm ba khúc. Năm 1588, Đức Giáo Hoàng Sisto V truyền cho Domenico Fontana dựng lại tại quảng trường Gioan Laterano. Trên bệ tháp có ghi hàng chữ, Constantino người chiến thắng nhờ sự chuyển cầu của Thánh Giá đã được Thánh Silvestro rửa tội tại nơi này, đã truyền bá vinh quang của Thánh Giá. Roma là thành phố có tới 13 tháp bút lấy bên Ai Cập. Từ năm 2015, quảng trường này mang tên Gioan Paolo II. Bên trái là nhà nguyện giếng rửa tội có từ thời Hoàng đế Constantino và tương truyền là Hoàng đế đã được Đức Giáo Hoàng Silvestro rửa tội tại đây. Từ năm 432, tức dưới thời Đức Giáo Hoàng Sisto III, nhà nguyện rửa tội có hình bát giác. Nhà nguyện được trùng tu vào năm 1637, dưới thời Đức Urbano VIII. Bên phải là dinh Laterano, nơi các Đức Giáo Hoàng cư ngụ cho tới năm 1305. Sau này nó biến thành viện bảo tàng, và từ thời Đức Phaolô VI, nó là tòa giám quản Roma, nơi Đức Hồng Y giám quản thay mặt Đức Giáo Hoàng cai quản giáo phận Roma, cư ngụ, và là trung tâm hành chánh của giáo phận.
Trước mặt tiền đền thờ bên trái là nhà nguyện Thang Thánh. Năm 326, Hoàng hậu Elena, mẹ Hoàng đế Constantino, đi hành hương thánh địa và đem về các thánh tích liên quan tới cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, bao gồm cả thang dẫn lên dinh quan toàn quyền Philato. Thang gồm 28 bậc bằng cẩm thạch được bọc gỗ. Có 3 chỗ có hoa bằng đồng, ghi dấu vết máu Chúa nhỏ xuống. Tín hữu có thói quen quỳ leo lên cầu nguyện. Phía trước thang thánh có 4 bức tượng Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu. Judas hôn nộp Chúa, quan Philato giới thiệu Chúa với dân Do Thái, này là người, và Đức Mẹ ôm xác Chúa. Trong góc phải, tượng Chúa bị đánh đòn. Trên tường có 2 bản đồ vẽ thành Jerusalem hồi thế kỷ thứ nhất và lộ trình cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu từ lúc bị bắt trong vườn cây dầu cho tới khi bị đóng đinh trên đồi Canvê. Bên trên là phần nhà nguyện Thánh Lorenzo Tử Đạo, cũng gọi là nơi cực thánh vì giữ nhiều di tích quý. Nhà nguyện do một kiến trúc sư thuộc gia đình Cosma xây năm 1278. Đây là nhà nguyện riêng của Đức Giáo Hoàng, phần duy nhất còn lại của dinh Laterano. Bên trong có bức vẽ icon hình Chúa Kitô thuộc thế kỷ thứ 8 gọi là Acheropite, tức không do tay con người vẽ ra. Dọc cầu thang thứ nhất bên trái có các bức bích họa tả lại cảnh Cựu Ước và Tân Ước. Ông Adam và bà Eva bị cám dỗ phạm tội, bị đuổi khỏi vườn địa đàng, lụt hồng thủy, cuộc đời ông Môi-se, v.v. Bên cạnh nhà nguyện là phần còn lại của phòng ăn của Đức Giáo Hoàng Leo III trong dinh Laterano. Bức khảm đá màu diễn tả cảnh Chúa Kitô đứng trên núi. Bên phải là Thánh Phêrô đang trao Stola Giáo Hoàng cho Đức Leo III và ngọn cờ cho Hoàng đế Carlo Magno, tượng trưng cho thần quyền và thế quyền. Bên trái, Chúa Kitô trao chìa khóa cho Thánh Silvestro và tên Chúa Giêsu viết tắt cho Hoàng đế Constantino. Vừa rồi là bài giới thiệu phần còn lại của đền thờ Gioan Laterano. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin quan trọng nhất trong tuần qua tại Tòa Thánh là việc công bố tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đã được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Tông huấn đúc kết thành quả của hai thượng hội đồng giáo mục thế giới về gia đình, khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm 2014 với 230 tham dự viên, trong đó có 190 nghị phụ, và khóa thường lệ thứ 14 vào tháng 10 năm ngoái với 270 nghị phụ. Tông huấn dài 268 trang được chia làm 9 chương với 325 đoạn, trong đó người ta chú ý nhiều nhất đến chương 8, bàn đến tình trạng các gia đình gặp khó khăn, ly dị, ly thân, tái hôn dân sự, gia đình có người con có xu hướng đồng tính luyến ái. Chương 8 mang tựa đề Tháp Tùng phân định và hội nhập sự yếu đuối. Chương này là một lời mời gọi có lòng thương xót và phân định mục vụ trước những tình trạng không được hoàn toàn đáp ứng điều mà Chúa đề nghị. Ở đây Đức Giáo Hoàng dùng ba động từ rất quan trọng, đó là tháp tùng, phân định và hội nhập, là những điều cơ bản trong việc đối phó với những tình trạng yếu đuối, phức tạp hoặc không hợp lệ. Vì thế, Đức Giáo Hoàng trình bày sự tiệm tiến cần thiết trong mục vụ, tầm quan trọng của sự phân định, các quy luật và hoàn cảnh giảm khinh trong việc phân định mục vụ. Và sau cùng là điều mà Ngài định nghĩa là tiêu chuẩn thương xót mục vụ.
Về sự phân định đối với những tình cảnh bất hợp lệ, Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, cần tránh những phán đoán không để ý đến sự phức tạp của những hoàn cảnh khác nhau và cần phải chú ý đến cách thức những người sống và chịu đau khổ về hoàn cảnh của họ. Và Ngài viết tiếp, vấn đề ở đây là hội nhập tất cả mọi người, phải giúp mỗi người tìm ra cách thức riêng của họ để tham gia cộng đoàn giáo hội, để họ cảm thấy mình là đối tượng của một lòng thương xót không do công trạng, vô điều kiện và nhưng không. Và những người ly dị đang sống một cuộc kết hiệp mới, chẳng hạn họ có thể ở trong những tình trạng rất khác nhau và không thể xếp loại hoặc khép họ trong những lời khẳng định quá cứng nhắc mà không để chỗ cho một sự phân định thích hợp về con người và về mục vụ. Theo đường hướng đó, đón nhận những nhận xét của nhiều nghị phụ, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng, những tín hữu đã chịu phép rửa mà ly dị và tái hôn dân sự phải được hội nhập hơn vào các cộng đoàn Kitô trong những cách thức khác nhau có thể, tránh mọi hình thức gây gương mù, gương xấu. Sự tham gia của họ có thể được biểu lộ trong nhiều dịch vụ của giáo hội. Họ không nên cảm thấy mình bị tuyệt thông, nhưng có thể sống và trưởng thành như các phần tử sinh động của giáo hội. Sự hội nhập này cũng là điều cần thiết để chăm sóc và giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo.
Tổng quát hơn, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời khẳng định rất quan trọng để hiểu hướng đi và ý nghĩa của tông huấn. Nếu để ý đến vô số những hoàn cảnh cụ thể khác nhau, thì có thể hiểu rằng không nên mong đợi từ Thượng Hội đồng Giáo mục hoặc từ tông huấn này một quy luật tổng quát mới thuộc loại giáo luật có thể áp dụng cho mọi trường hợp. Chỉ có thể có một sự khuyến khích mới, hãy phân định bản thân và mục vụ theo tinh thần trách nhiệm về những hoàn cảnh đặc biệt không giống nhau trong mọi trường hợp. Những hậu quả hoặc những công hiệu của một quy luật không nhất thiết phải luôn luôn như nhau. Đức Giáo Hoàng khai triển một cách sâu rộng những đòi hỏi và đặc tính của hành trình tháp tùng và phân định trong sự đối thoại sâu rộng giữa các tín hữu và các vị mục tử. Với mục đích đó, Ngài nhắc nhở suy tư của giáo hội về những ảnh hưởng và hoàn cảnh giảm khinh, về sự quy trách và trách nhiệm những hành động, và dựa vào Thánh Thomas Aquino, Ngài dừng lại về tương quan giữa các quy luật và sự phân định để khẳng định rằng, đúng là các quy luật tổng quát trình bày một điều thiện hảo mà ta không bao giờ được phép không để ý hoặc coi nhẹ. Trong cách diễn tả các quy luật tổng quát ấy, không thể tuyệt đối bao gồm mọi hoàn cảnh đặc thù. Đồng thời cần nói rằng, chính vì lý do đó, điều thuộc về sự phân định thực hành đứng trước một hoàn cảnh đặc thù không thể đưa lên hàng một quy luật.
Trong phần chót của chương 8, tiêu chuẩn lòng thương xót mục vụ. Về sự mơ hồ, Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ khẳng định rằng, hiểu những hoàn cảnh ngoại lệ không bao giờ bao hàm việc che giấu ánh sáng lý tưởng trọn vẹn nhất, và cũng không đề nghị ít hơn điều mà Chúa Giê-xu cống hiến cho con người. Ngày nay, điều quan trọng hơn một nền mục vụ về những thất bại là cố gắng mục vụ để củng cố hôn nhân, cũng như phòng ngừa những tan vỡ. Nhưng ý nghĩa tổng quát của chương 8 và tinh thần mà Đức Giáo Hoàng Francisco muốn đề ra cho việc mục vụ của giáo hội còn có thể tóm tắt rõ ràng trong những lời cuối. Tôi mời gọi các tín hữu đang sống trong những hoàn cảnh phức tạp, hãy tín thác đến nói chuyện với các vị mục tử của mình hoặc với những giáo dân đang sống tận tụy với Chúa. Họ sẽ không luôn luôn tìm thấy nơi những vị ấy một sự khẳng định các lý tưởng và những ước muốn của mình, nhưng chắc chắn họ sẽ nhận được một ánh sáng giúp họ hiểu rõ hơn điều đang xảy ra và họ có thể khám phá một hành trình trưởng thành bản thân. Và tôi mời các vị mục tử hãy thân ái lắng nghe trong sự thanh thản, với ước muốn chân thành đi vào thảm kịch của con người và hiểu quan điểm của họ để giúp họ sống tốt đẹp hơn và nhìn nhận chỗ đứng của họ trong giáo hội. Về tiêu chuẩn lòng thương xót mục vụ, Đức Giáo Hoàng Francisco mạnh mẽ khẳng định rằng, nhiều khi chúng ta bị mất mát và phải hy sinh nhiều khi dành chỗ trong mục vụ cho tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Chúng ta đặt bao nhiêu điều kiện cho lòng từ bi khiến cho nó không còn ý nghĩa cụ thể và ý nghĩa đích thực nữa, và đây là cách thức tệ nhất làm tan loãng tin mừng.
Hôm thứ Năm, 7 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Methodist làm chứng tá chung về bác ái cụ thể và giúp đỡ lẫn nhau. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn Hội đồng Methodist Thế giới, Methodist Âu Châu và Anh Quốc, dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo mục Oliveira và Mục sư Ponwell. Phái đoàn đến Roma nhân dịp khánh thành văn phòng đại kết Methodist tại đây. Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha gọi việc thành lập văn phòng này là một dấu chỉ tăng cường quan hệ đại kết giữa Công giáo và Methodist, cũng như ước muốn chung vượt thắng những chướng ngại còn cản trở sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai bên. Ngài cũng nhắc đến công cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và Methodist trong gần 50 năm qua, và văn kiện chung đang được chuẩn bị và sẽ được công bố vào cuối năm nay với tựa đề Ơn gọi nên thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng các tín hữu Công giáo và Methodist có thể học hỏi lẫn nhau nhiều điều về ý nghĩa và cách thức sống sự thánh thiện. Tất cả chúng ta phải làm hết sức để các thành phần các giáo xứ của chúng ta gặp gỡ nhau thường xuyên, biết nhau qua những trao đổi đầy khích lệ và khuyến khích nhau trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và ơn thánh của Người. Đức Thánh Cha nhắc lại lời mục sư John Wesley, người sáng lập Tin lành Methodist, trong thư gửi tín hữu Công giáo Roma, viết rằng, các tín hữu Công giáo và Methodist được kêu gọi giúp đỡ nhau trong bất kỳ điều gì dẫn đến nước Chúa. Tuy chúng ta chưa thể suy nghĩ giống nhau trong mọi sự, nhưng ít là chúng ta có thể yêu thương giống nhau.
Cùng ngày mùng 7 tháng 4, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesbos bên Hy Lạp vào thứ Bảy 16 tháng 4 tới đây. Cha nói, nhận lời mời của Đức Thượng phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople và của Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến đảo Lesbos ngày thứ Bảy 16 tháng 4 2016. Tại đảo này, Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ và Đức Tổng giáo mục Hieronymus, Tổng giáo mục chính thống tại Athens và toàn Hy Lạp sẽ gặp những người tị nạn tại đây. Tin này đã được báo chí nói đến hôm mùng 5 tháng 4, nhưng Cha Lombardi kêu gọi các ký giả hãy chờ đợi thông cáo chính thức, vì lúc đó ngày viếng thăm chưa được xác định chắc chắn. Đảo Lesbos, cũng gọi là Lesbo, trong biển Aegeo, rộng 1.632 cây số vuông và có 90.643 dân cư, trong đó 1/3 cư ngụ tại thành phố Mytilene là thủ phủ của đảo. Đây là đảo lớn thứ ba của Hy Lạp xét về diện tích và là đảo lớn thứ 8 trong Địa Trung Hải. Hàng ngàn người tị nạn đang sống tại đảo Lesbos trong tình trạng rất bấp bênh trước sự dửng dưng của dư luận Âu Châu. Dân tị nạn sống trong tuyệt vọng, chờ đợi trong sự sợ hãi. Theo báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo này đã phá tan sự dửng dưng trong những tuần lễ gần đây. Báo Tòa Thánh cũng nhận định rằng kế hoạch di chuyển người tị nạn ký kết giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây tranh luận. Hôm mùng 6 tháng 4 2016, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, trong số 202 người di dân tị nạn từ các đảo của Hy Lạp được chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ, theo kế hoạch đã ký kết, có 13 người không thể đệ đơn chính thức xin tị nạn. Caritas Thụy Sĩ đã phê bình kế hoạch này và kêu gọi cần làm hơn nữa cho những người tị nạn. Trong khi đó, số người di dân và tị nạn đến các bờ biển của Hy Lạp vẫn không ngưng.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh và Mai Anh xin trình bày cùng quý vị chứng từ của Claudia Cohn, từ ngôi sao phim khiêu dâm trở thành nhà thiện nguyện bác ái.
Cuộc đời của Claudia có thể ví như câu chuyện chưa viết của Thánh nữ Maria Magdalena. Trên đỉnh cao của danh vọng và thành đạt, điều mơ ước của nhiều người, Claudia đã vứt bỏ tất cả, trở thành một tín hữu mộ đạo nhiệt thành và hơn thế nữa, một nhà hoạt động bác ái trong nhiều lĩnh vực. Cho đến bây giờ, nhiều người hâm mộ vẫn thắc mắc và tiếc nuối với sự từ bỏ của cô. Trong các buổi cầu nguyện và trong các cuộc phỏng vấn dành cho các tạp chí, các đài truyền hình, Claudia đã kể lại những lý do dẫn đến quyết định đổi đời và cuộc sống như hiện nay của cô. Cô nói là người ta thường gói gọn câu chuyện cuộc đời cô trong hai phần, khi trở thành diễn viên cấp 3 và cuộc sống hiện nay. Nhưng theo Claudia, thời gian giữa hai giai đoạn này rất quan trọng. Đó là hành trình hoán cải của cô. Nếu không có sự hoán cải này, cô sẽ không có ngày hôm nay. Trong các cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Medjugorje, Il Messaggero và Domenica Live, Claudia cho biết, khi đạo diễn Tinto Brass mời cô đóng vai chính trong bộ phim khiêu dâm, Mọi người đàn bà làm như thế, cô xem đây là cánh cửa đưa cô vào thế giới điện ảnh. Và cô đã nhận lời. Giờ đây nhìn lại quyết định này, Claudia nói, nếu tôi có đức tin và với sức mạnh của Thiên Chúa, tôi sẽ theo đuổi ước mơ bằng cách khác và sẽ không đánh mất chính mình. Nói về hành trình hoán cải của mình, Claudia cho biết, nó không bắt đầu như khi cô nhận một luồng sáng bất ngờ, nhưng là đã bắt đầu từ một thời gian dài trước đó. Ngay trong những năm tội lỗi, cô biết những điều sai trái mình làm là điều không nên. Có một tiếng nói vang vọng trong tâm hồn cô, nhưng cô đã để cho sự chai đá của tâm hồn mình lấn át tiếng nói này. Cứ như thế, cô sống trong khủng hoảng tinh thần một thời gian dài, gắn chặt mình với sự xấu, và nghe theo tiếng xúi dục của nó ghét những điều tốt. Sau này, khi cô tín thác vào Chúa Giê-xu, nhận ra tình yêu của người thì cô hiểu đây mới là điều quan trọng nhất. Tình yêu dành cho Chúa Giê-xu là một tình yêu mới mẻ. Đó là tình yêu cô chưa bao giờ có trước đây. Cô đã gặp được Chúa trong những người đau khổ. Cô kể về cuộc gặp gỡ những người mắc bệnh AIDS. Nhìn thấy đau khổ và sự sợ hãi trong ánh mắt của họ, một tình yêu tràn ngập trong lòng cô, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Cô thấy trong họ hình ảnh Chúa Giê-xu chịu thương khó trong vườn cây dầu. Nhìn lại quá khứ, cô nghĩ là nhiều lần Chúa Giê-xu đến với cô, nhưng mắt cô mù lòa, nhắm lại nên không thể nhận ra người. Khi cô hoán cải, cô nhận ra Chúa Giê-xu hiện diện trong tất cả những người đau khổ. Từ giây phút ấy, cô bắt đầu suy nghĩ lại đời sống của mình. Nhất là sự cứng cỏi của trái tim. Thiên Chúa đã chỉ cho cô thấy những giới hạn của mình và buộc cô phải suy xét. Cô kể, một ngày kia tôi gặp phải một vấn đề nan giải mà không biết phải làm thế nào, đi tới đi lui trong phòng với cảm giác chán chường tuyệt vọng. Chỉ khi tôi bắt đầu thưa chuyện với Chúa, tôi đọc kinh lạy Cha, nắm trong lòng bàn tay cây thánh giá mà một người bạn đã tặng. Tôi thấy con người tôi thuộc về Chúa. Tôi cảm thấy được giải thoát hoàn toàn, như chìm trong sự bình an sâu thẳm. Tôi không còn lo lắng hay sợ hãi, mà chỉ cảm thấy một sự thinh lặng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Chính sự thinh lặng này nói với tôi về Thiên Chúa. Tôi không thấy người, nhưng có thể cảm thấy người.
Claudia tin rằng Thiên Chúa không cất những đau khổ cho cô, nhưng người đồng hành với cô và từ từ giúp cô giải quyết. Hơn nữa, đau khổ cũng là hành trình đưa cô đến với Thiên Chúa và giúp cô bắt đầu ao ước trở lại với giáo hội. Đầu tiên, cô chỉ đến ngồi trong nhà thờ và nếm hưởng sự thinh lặng và an bình, và dần dần niềm an bình này đã dẫn cô đến với bí tích thánh thể. Qua bí tích, Thiên Chúa đã chữa lành tâm hồn thống khổ của cô. Đó là cả một quá trình dài, khi tiến lên, khi té ngã, nhưng mỗi khi cô vấp ngã, cô lại đứng lên. Cô nhận ra rằng cô cần đi theo Chúa Giê-xu bằng cả tình yêu và sự thật. cô sẽ từ bỏ những vai diễn không phù hợp với tinh thần của tin mừng. Claudia Cohn cũng kể lại con đường dẫn cô đến với công việc tông đồ. Chính là khi ở Ethiopia, cô đã chứng kiến sự nghèo khổ, đói khát, các trẻ em chết khắp nơi. Cô kể, tôi nhớ một bé trai không thể mở mắt được, không phải vì em bị mù, nhưng vì em không có nước để rửa mắt. Bụi bặm các thứ đã làm bỏng đôi mắt em. Tôi đã dùng khăn ướt lau sạch mắt em, và khi em mở mắt, Thiên Chúa cũng mở mắt tôi. Tôi nhận ra mình sống trong căn nhà quá sang trọng với những tấm thảm đắt tiền, những bộ muỗng nĩa bằng bạc và những thứ này không cứu cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu nhìn mọi sự với cái nhìn khác, và tôi ý thức rằng mình phải chia sẻ một phần tài sản của mình cho những người nghèo. Sau khi trở về, Claudia đã đến viếng đền thánh lòng thương xót Chúa và đã khám phá ra sứ điệp. Cô nhận ra tiếng Chúa đang nói với cô, Claudia, nếu con vấp ngã là vì con chỉ dựa vào tài năng của chính mình. Hãy tín thác vào ta. Cô nghĩ rằng cô cần tín thác hơn vào Thiên Chúa ngay từ đầu. Đó là đức tin mà ông Abraham đã có khi ông hy vọng và tin vào những điều vượt khỏi và ngay cả ngược lại với niềm tin và niềm hy vọng của ông. Claudia cũng có lòng yêu kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Một lần kia khi lên 8 hay 10 tuổi, cô không nhớ rõ. Sau khi xem một cuốn phim về Đức Mẹ Fatima, cô rất ấn tượng với sứ vụ quan trọng Đức Mẹ giao cho các trẻ em được thị hiến. Sau khi trở về nhà, Claudia đã cầu nguyện với Đức Mẹ. Con muốn sống với mẹ và đến với mẹ, xin mang con đến gần mẹ như mẹ đã mang Jacinta. Cô đã xin mẹ cho được chết, nhưng Chúa muốn cô làm chứng cho người. Tất cả những kinh nghiệm cô trải qua đều là chứng cớ hiển nhiên của lòng Chúa thương xót. Đối với Claudia, cuộc gặp gỡ ấn tượng nhất trong hành trình hoán cải của cô chính là cuộc gặp gỡ với Thánh Giáo Hoàng John Paul II khi cô vừa hoán cải. Cuộc gặp này cũng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Ánh nhìn của Ngài đã xuyên thấu tâm tư cô. Claudia cũng rất yêu mến Thánh Nữ Faustina, người đã được Chúa trao ban sứ điệp lòng thương xót. Người ta hỏi Claudia là Thánh Nữ Faustina còn phù hợp cho thời đại chúng ta không? Cô đã trả lời, chắc chắn còn, bởi vì con người ngày nay lạc lối, đánh mất mối liên hệ với Thiên Chúa và do đó sống trong thất vọng. Công việc của giáo hội, như Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói, là khẩn cầu lên Thiên Chúa, ban truyền lòng thương xót không chỉ cho giáo hội mà còn cho cả thế giới này. Đó là lời kinh mà Chúa Giê-xu đã ban cho Thánh Nữ Faustina.
Claudia còn cho biết có một sự gần gũi liên kết cô với Thánh Faustina. Cuộc hoán cải của cô không hề đơn giản, cũng không phải là trò ảo thuật, nhưng nó đòi có sự cộng tác của con người, đó là hành trình tìm chân lý. Trong hành trình này, cô đã cầu nguyện khi gặp cám dỗ và đã khám phá ra sức mạnh của lời kinh lạy cha, cùng với công nghiệp của cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Như thế, cô đã gặp sứ điệp lòng thương xót mà Thánh Faustina đã viết trong nhật ký. Một kinh nghiệm nhỏ của Claudia là, sau khi cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, cô cảm thấy cần thiết trao tình yêu đó cho những người mà Thiên Chúa gửi đến với cô. Vai trò của gia đình với sự cầu nguyện liên lỉ, Claudia nói, rất quan trọng đối với cuộc hoán cải của cô. Cô nói tiếp, không có đức tin mà theo đuổi điện ảnh thật là khó. May mắn cho tôi là gia đình tôi luôn luôn sống đạo và đã cầu nguyện cho tôi. Khi tôi nói chuyện với cha tôi vào năm 2000, ông đã nói với tôi, cha không thể cầu xin Thiên Chúa hơn thế nữa. Sự trở lại của Claudia là điều mong đợi nhất của cha cô. Và ông xem cuộc trở lại của cô cũng là gương mẫu cho gia đình noi theo. Chứng từ của Claudia cho thấy sự bình an, thanh thản và vui tươi cô có ngày hôm nay là kết quả của việc cầu nguyện và đọc lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và lần chuỗi mân côi không ngừng. Những điều này đã thúc đẩy cô chọn lựa những điều tốt và từ bỏ những vai diễn trái ngược luân lý, chấp nhận những mất mát thua thiệt. Con người không thể tìm thấy sự bình an nếu không tín thác vào lòng thương xót. Bình an là quà tặng của Thiên Chúa và được ban qua sự khẩn cầu Thiên Chúa liên lỉ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.